Nhưng mà ông rất là nghiêm khắc. Ông dạy dỗ, la rầy, răn nhắc. Mà trong khi đó mẹ nó thì theo cái lối là tự do dân chủ. Cho nên càng ngày nó càng thấy xa lần cái ông Dượng mà hồi trước nó thương. Rồi càng ngày nó càng lớn, nó càng thấy cha con không hợp nhau. Hai người ấy, cứ gặp nhau là la lối này nọ. Và nó tới hồi nó lớn, nó chừng lớp 11, 12 là nó tránh mặt cái ông Dượng này luôn. Nó không muốn gặp nữa. Và ông Dượng nó vẫn thường la rầy nó. Nhưng mà ngoài ra đôi khi vẫn có những lúc hai cha con đi chơi với nhau, rồi đi mua sắm đồ này nọ, nhưng mà vẫn không lấp đầy được cái khoảng cách giữa hai bên. Cho tới cuối khi mà nó tốt nghiệp đại học thì nó không ở trong nhà nữa. Nó tách ra, nó sống riêng và nó không muốn nhìn mặt Dượng nó nữa. Rồi 1, 2, 3, 4 năm đi học, tới khi sắp ra trường thì nó bắt đầu trưởng thành hơn. Thì chính những cái năm tháng mà ở xa thì nó mới có dịp nó nhớ lại những cái kỷ niệm giữa ông Dượng mình với mình. Thì nó nhớ có những cái lần Dượng nó thức đêm để mà sửa bài cho nó. Rồi khi nó bệnh, 2-3 giờ sáng Dượng nó vẫn đưa nó tới cấp cứu, tới bệnh viện. Rồi những cái khi ngồi coi tivi hồi nhỏ thì Dượng nó vừa ngồi coi mà vừa xoa cái lưng cho nó. Thì nó mới nhìn lại, nó thấy là ổng đã rất cố gắng để đóng tròn cái vai trò một người cha. Nhưng mà chỉ tại vì mình là cái tuổi mới lớn, thích tự do, ổng là người lớn, ổng nhìn xa, cho nên ổng dạy dỗ nên thế này, không nên thế kia, chứ không phải là ổng không tốt. Thì nó nghiền ngẫm nhiều ngày như vậy thì nó cảm thấy trở lại cái lòng thương ông Dượng nó. Rồi nó mới nghĩ là mình cũng có đổi. Thành ra khi mà nó đổi cái cách nhìn thì cái tình cảm trong lòng nó cũng đổi luôn. Nó bắt đầu thấy thương. Rồi nó mới nhớ là Dượng mình với mẹ mình đã lâu vẫn không có con. Và ổng rất tội là ổng thương mẹ thì ông phải gánh luôn hai cái đứa nhỏ, hai đứa con trai mà cái tuổi mới lớn là nó quậy phá. Thành ra ổng vẫn phải chịu đựng. Ông Dượng này là cái người cuối cùng trong cái dòng tộc đó. Và ông thường hay than là nếu mà ông chết thì coi như cái dòng họ của ổng á cũng không có còn ai sót lại nữa. Thành ra ông không có con. Thì nó mới cuối cùng nó quyết định nó sẽ làm một việc cho Dượng nó vui. Nó lẳng lặng đi gặp luật sư. Rồi nó gặp, nó tới tòa án. Đại chúng biết nó làm gì không? Nó cuối cùng nó quyết định đổi cái họ cũ qua cái họ của ổng. Và đến cái ngày sinh nhật của ổng thì nó trở về. Và lần này nó không mang quà cáp, không có gì hết á. Nó chỉ để trên phòng ông một cái bó hoa với một cái phong bì. Khi mà ổng dở cái phong bì đó ra thì trong đó là một cái thiệp mừng sinh nhật và một cái giấy chứng nhận của tòa án là cái họ của thằng bé này đổi qua họ ổng rồi. Trong đó nó có ghi một cái tờ giấy, thằng bé này nó ghi một tờ giấy là trên đời này không có món quà nào nói lên hết ý nghĩa tình cha con. Cha đã cho con gốc rễ, con xin tặng cha những cành lá xung xuê. Thì trong suốt cả mười mấy năm chung sống, hiếm khi nó thấy ông Dượng nó khóc. Thì lúc này ổng rớt nước mắt và ổng đến trước mặt nó, ông giang rộng hai tay ôm chặt nó vào lòng và ổng nói là con trai, cảm ơn con trai. Thì quý vị tưởng tượng bà mẹ lúc đó bà như thế nào, phải không? Bà rất là sung sướng. Và chúng ta có thể tưởng tượng được cái hạnh phúc của gia đình, cái đầm ấm của gia đình. Thì tại sao mà trước đó bao nhiêu năm cũng ôm giữ nó, cũng không khí gia đình mà nó bất hòa tới nỗi phải thằng bé phải bỏ nhà đi, mà bây giờ lại đầm ấm như vậy? Chỉ là một cái đổi cách nhìn. Thì cái khuyết điểm của mình đó, là mình thường thấy cái điều dở, thường thấy cái chỗ không hợp nhau, thường thấy cái khó, mà mình quên đi, mình quên chứ không phải nó không có. Những cái mặt tốt của nó mình phủ nhận đi. Và đại chúng thấy chúng ta sống trong gia đình với nhau, hoặc là khi quý thầy quý cô sống trong đại chúng, thường á, khi sống thì mình hay bực bội bất hòa, nhưng mà khi nào mình đi đâu xa, đại chúng có thấy nhớ không? À, ai mình cũng nhớ. Và lúc đó mình lại thấy, ủa sao người này cũng dễ thương, người kia cũng dễ thương, lại nhớ, lại muốn về. Mà về đâu được vài ba buổi, coi chừng gây nhau nữa. Như vậy, cái lỗi là chúng ta không biết quý những cái tốt, cái hay mình đang có. Cho nên bây giờ thay đổi cách nhìn là mình phải biết nhìn cho ra những cái hay của người bên cạnh mình, nhìn cho ra những cái thuận lợi của hoàn cảnh của mình đang sống, rồi mình tận dụng và mình sống với cái đó. Còn những điều khó khăn thì thế nào? Thì có một cái câu nói là hãy khám phá những điều kỳ diệu trong cuộc sống và sống với nó. Còn những cái khó chịu khác thì cứ ráng chịu cho qua là xong, đừng có quan trọng chuyện kia, thì tự nhiên mình sẽ dễ chịu ra. Một cái thay đổi khác nữa mà chúng ta phải tập thì đời sống của mình mới vui, đó là mình tùy duyên hay là mình bắt cái duyên nó theo ý mình. Đại chúng có bắt được cái hoàn cảnh theo ý thích của mình không? Đâu có được, phải không? Mình không thể bắt cái cảnh theo mình, mà mình vẫn cứ bực bội làm chi cho khổ. Thành ra bây giờ mình tùy với cái duyên. Cái duyên nó ra sao thì mình vui vẻ, mình tùy với cái duyên đó. Ví dụ như trời Đà Lạt nó mát thì mình trồng trà mi, đổ quyên, băng xe nó hợp. Bây giờ mình thấy bông nó đẹp quá, cái tới hồi dời nhà về Sài Gòn hay là về Long Thành cái mình cũng đòi trồng cho được băng xe, đổ quyên, nhưng nó không có ra bông, cái mình ngồi mình khóc. Vậy là giải hay không? Đó. Mà quý vị đi về những cái đường Sài Gòn á, chúng ta sẽ thấy những cái hàng bông giấy rực rỡ, hoặc là mấy cái bông, bông gì đó vàng vàng á, bông điệp, bông gì đó, nó có nở rực rỡ không? Rất là đẹp. Thì loại cây đó thích hợp với xứ nóng, thì nó vẫn có bông, vẫn nở rực rỡ. Thành ra tới đâu thì mình sẽ tùy cái hoàn cảnh đó và mình phát huy cái thế mạnh của hoàn cảnh đó. Hồi đó có một cái bên Tàu có cái ông già, chắc ai mà quý bác lớn mà đọc sách Tàu á, quý vị sẽ biết cái chuyện ông Khuất Nguyên. Khuất Nguyên là một cái người giỏi, có tài, nhưng mà không có gặp thời. Không gặp thời cho nên không có được dùng. Thì một hôm ổng trước cái thời thế, trước cái cuộc đời mà bị bỏ đi của mình, ổng muốn đi tự tử cho rồi. Và ổng ra tới bờ sông để ổng tự tử, ổng nhảy xuống sông chết cho rồi. Thì ổng gặp một cái ông lão đi câu, đi ngang đó. Thì ông lão này mới hỏi sao đến nỗi nào mà phải tự bỏ thân như vậy. Thì ông Quốc Nguyên ổng mới nói là đời đục cả một mình ta trong, đời say cả chỉ một mình ta tỉnh, cho nên ta đi chết cho rồi. Và ông chết thiệt đó, trầm mình. Ông lão này khi ông nghe cái câu than, ông vẫn rất biết cái khổ của ông Phúc Nguyên này, nhưng mà không có can thiệp vào đó được. Thì ông chèo thuyền đi. Thì khi vừa chèo thuyền như vậy, ông mới ngâm: sông tương nước chảy trong veo, thì thì ta đem giặt cái lèo mũ ta, là cái dải mũ đó. Sông tương nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Rồi ông chèo ông đi mất.